là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết chi hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng an ninh cơ sở. Trên 2.400 hộ nghèo, cận nghèo của huyện Văn Yên được vay vốn phát triển sản xuất. Yên Bái đã khai thác được 150 tấn mủ cao su. Lực lượng chức năng xử lý 200 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu. Tiếp đó, phóng viên Thương Huyền sẽ phản ánh nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích tại cánh đồng của nông dân thị xã Nghĩa Lộ. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Giai đoạn 2019-2024, kết quả đạt được trong công tác mặt trận Tổ quốc các cấp có sự đóng góp tích cực của các chức sắc chức việc, các tín đồ tôn giáo, góp phần quan trọng và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng bào công giáo đã tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho người dân trong cộng đồng. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đã đồng thuận, tích cực tham gia bằng các hoạt động thiết thực như hiến đất, ủng hộ kinh phí, đóng góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Hàng năm có 100% thôn tổ dân phố vùng đồng bào có đạo đăng ký xây dựng thôn tổ dân phố văn hóa, có 98% hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa. Chức sắc tín đồ các cơ sở tôn giáo luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động và tạo mọi điều kiện cho con em trong độ tuổi đến trường. Các cơ sở tôn giáo đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể vận động các tín đồ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ủng hộ kinh phí đóng góp ngày công vật liệu làm mới sửa chữa trường lớp học, nhà ở cho giáo viên. Tích cực hưởng ứng các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển y tế, trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở vật chất khám chữa bệnh, nấu nồi cháo nhân ái, giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế, mời bác sĩ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình nghèo hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo của các cấp các ngành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà các tôn giáo đã đạt được trong các phong trào thi đua, đồng thời mong muốn các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, an lành, bình yên và hạnh phúc. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 điển hình tiên tiến trong các tôn giáo đã có thành tích trong tham gia hoạt động xã hội giai đoạn 2019-2024, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2024-2029.
Từ mùng 1 tháng 7, tỉnh Yên Bái sẽ chính thức chi hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua nghị quyết số 25 quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và tiêu chí về số lượng thành viên tổ như sau. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi tổ có 3 thành viên, gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Nghị quyết số 26/2024, nghị quyết Hội đồng nhân dân quy định cụ thể mức tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với các thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tổ trưởng được hỗ trợ 1.400.000 đồng trên một người một tháng. Tổ phó là 1.300.000 đồng một người một tháng. Tổ viên là 1.200.000 đồng một người một tháng.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho gần 2.400 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền cho vay là 154 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay tổng dư nợ đạt trên 800 tỷ đồng với hơn 14.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 10% so với năm trước. Đối tượng được vay vốn chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các hộ dân đã đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 5 đến 6% năm.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 1.100 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do lực lượng công an phối hợp với các cấp Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh duy trì hoạt động. Các tổ chức hội đã tích cực phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tham gia xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến như câu lạc bộ nông dân về kiến thức pháp luật, mô hình phụ nữ công giáo sống tốt để đẹp đạo, mô hình 50 vì đường phố bình yên. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng đa dạng phong phú, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, lĩnh vực địa bàn, phong tục tập quán. qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và nhân dân trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật của nhà nước, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo nhân dân các xã trồng mới được gần 320 ha rừng, vượt 27% kế hoạch giao. Trong đó có trên 70 ha rừng phòng hộ đầu nguồn và 247 ha rừng sản xuất. Các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là thông, sơn tra, pơ mu, vối thuốc và keo. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 96%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn thực hiện khoanh nuôi tái sinh được hơn 1.000 ha, chăm sóc được trên 300 ha rừng từ 2 đến 4 năm tuổi và thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Hiện tại đơn vị đang tích cực chỉ đạo, tổ đội sản xuất phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền các xã, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, niên vụ 2023-2024, tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.
Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý Thị trường đã phát hiện và xử lý trên 200 vụ vi phạm với nhiều hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, vi phạm về điều kiện kinh doanh. Tổng số tiền vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước là gần 2,4 tỷ đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy là trên 2,7 tỷ đồng. Đặc biệt 6 tháng đầu năm, Cục đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc vi phạm hàng hóa không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Như đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khám phương tiện vận tải ô tô tải, phát hiện trên xe vận chuyển 10.000 kg nầm lợn tươi sống đông lạnh. Đội quản lý thị trường số 3 phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh Yên Bái tiến hành khám phương tiện đối với xe ô tô đầu kéo và rơ móc, phát hiện vận chuyển 25.200 kg khoáng sản đá vôi khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái phấn đấu khai thác và tiêu thụ trên 600 tấn mủ. Trong 6 tháng đầu năm đã khai thác tiêu thụ được hơn 150 tấn mủ, đạt doanh thu hơn 5,4 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty còn chăm sóc và bảo vệ tốt 2.200 ha cao su hiện có, thiết kế cơ bản được gần 300 ha để chuẩn bị cho khai thác trong thời gian tới. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và các chính sách cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt hơn 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của gần 300 công nhân lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Hiện tại các tổ đội sản xuất của công ty đang đẩy nhanh tiến độ khai thác ở các diện tích còn lại, chăm sóc diện tích cao su non và đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn được giao quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, trên non cao ở bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần, huyện Văn Trải, khu homestay của chàng trai trẻ người Mông Hờ A Di như một nét chấm phá độc đáo trở thành điểm đến hút khách du lịch mỗi mùa săn lúa chín. Và quý vị thân mến, A Di đã từng 4 năm đèn sách tốt nghiệp Học viện Quản lý Giáo dục ở Hà Nội, song anh vẫn quyết tâm trở về quê hương để khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng. Trước đây, bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần, huyện Văn Trải rất ít người biết đến, dù bản chỉ cách thị tứ và quốc lộ khoảng 6 km. Từ khi homestay của chàng trai người Mông Hờ A Di đi vào hoạt động, cứ mỗi mùa lúa chín hay mùa nước đổ, du khách gần xa lại đổ về để chiêm ngưỡng những thử dụng bậc thang, bức tranh kiệt tác thiên nhiên đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Anh Hờ A Di chia sẻ.
Thứ nhất là về cái view ấy thì có thể ngắm được rất là nhiều ruộng bậc thang của ba xã La Văn Tần, Chế Cung Nha với lại Dế Sô Phình. Nhưng là khách đến Mù Căng Chảy là chính là họ chỉ là đi ngắm lúa ấy. Nên là em mới chọn cái vị trí này để mở bông ngăn lau để khách nghỉ ngơi.
Lúc đời khởi nghiệp, Hờ A Di gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn lẫn kinh nghiệm làm du lịch. Song với quyết tâm cộng với sự ủng hộ của gia đình và chính quyền địa phương, Hờ A Di đã mạnh dạn vay vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mở mang cơ sở. Đến nay, mô hình du lịch của anh đã trở thành điểm thu hút khách với một nhà tiếp đón rộng rãi, có hệ thống nhà bếp, phòng ăn, bàn tiếp khách và 6 phòng bungalow khép kín với view thoáng đãng, có thể ngắm nhìn toàn cảnh các triền ruộng bậc thang và những thời điểm đẹp nhất. Trong những đợt cao điểm, mùa du lịch bungalow của A Di đã đón và phục vụ lưu trú cho hàng chục lượt khách mỗi ngày. Với những thành công bước đầu, chàng trai trẻ Hờ A Di còn khá nhiều dự định trong tương lai. Hờ A Di cho biết thêm.
Kỳ vọng của em là em sẽ xây dựng Si là một nơi để gặp gỡ, nơi để có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Nên là em mới đặt cái tên Si là nó theo tiếng Anh. Nó sẽ bao gồm là sẽ làm em sẽ xây dựng là nơi để gặp gỡ, nơi ngắm cảnh. Và sau này khách đến đây thì sẽ được trải nghiệm tất cả mọi thứ ở đấy.
Danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang đã trở thành một bản anh hùng ca về sức mạnh đoàn kết, tinh thần dân tộc và sự sáng tạo độc đáo của những người Non Cao, Mù Căng Chải. Trên mảnh đất này, những thanh niên người Mông mạnh dạn, dám nghĩ dám làm như Hờ A Dì đã góp phần quan trọng trong việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản, phấn đấu xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong tương lai không xa.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hai ứng viên đã đối đầu nhau tại trường quay của đài CNN tại bang Atlanta trong cuộc tranh luận về một loạt các vấn đề. Các ứng cử viên đã đổ lỗi cho nhau về lạm phát. Ông Biden nói rằng nền kinh tế mà ông thừa hưởng gặp khó khăn mà ông Trump phải gánh chịu phần trách nhiệm trong đó. Ông Trump chỉ trích ông Biden thừa hưởng nền kinh tế gần như không có lạm phát. Ông Trump nói rằng ông sẽ không ngăn cản việc tiếp cận thuốc phá thai nếu ông trúng cử, nhắc lại quan điểm của ông rằng quy định về phá thai nên được quyết định bởi các bang. Trong khi đó, ông Biden đáp lại, việc để quy định phá thai cho các bang quyết định giống như để bảo vệ quyền dân sự cho các bang. Về vấn đề biên giới, ông Biden đã quảng bá một thỏa thuận biên giới lưỡng đảng mà ông đã đàm phán nhưng đã bị chết yểu ở Thượng viện. Ông cũng lên án chính sách tách rời gia đình của ông Trump. Đáng chú ý, ông Trump đã chỉ trích ông Biden là tổng thống tệ nhất lịch sử, đồng thời phủ nhận trách nhiệm trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội. Ngày 28 tháng 6, hơn 61,2 triệu cử tri Iran đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống lần thứ 14. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc 20 giờ theo giờ địa phương. Bộ Nội vụ Iran điều động 250.000 nhân viên an ninh để giám sát việc bỏ phiếu, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Bốn ứng cử viên tham gia tranh cử gồm Chủ tịch Quốc hội Kaliba theo đường lối cứng rắn, cựu chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Saeed Jalili theo đường lối bảo thủ, nhà lập pháp theo chủ nghĩa cải cách Pezeshkian, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pomo Hamadi. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, Chủ tịch Quốc hội Kaliba vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ. Tại Iran, Tổng thống điều hành đất nước, song các vấn đề quan trọng như chương trình hạt nhân và chính sách đối ngoại vẫn chịu ảnh hưởng bởi quyết định của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ, phương Tây, bất kể ứng cử viên nào giành chiến thắng cũng sẽ phải tìm biện pháp vực dậy nền kinh tế và tìm lối thoát cho các xung đột đang có dấu hiệu leo thang. Theo các dữ liệu, các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây cho đến nay đã khiến kinh tế Iran thiệt hại hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận đề cử bà Ursula von der Leyen vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ thứ hai. Bên cạnh bà Leyen, lãnh đạo các nước châu Âu cũng đã nhất trí chọn cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng Estonia Kaja Kallas được đề cử giữ cương vị đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU. Theo đánh giá của giới phân tích, danh sách ban lãnh đạo mới thể hiện sự tiếp nối của khối khi các phe phái ủng hộ Liên minh châu Âu theo đường lối ôn hòa giữ những cương vị hàng đầu bất chấp sự trỗi dậy của phe cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng 6. Ngày 27 tháng 6, Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu nhằm giúp Kiev tăng cường khả năng tự vệ. Theo thỏa thuận, Ukraine cam kết cải cách an ninh, tình báo và quốc phòng theo lộ trình hướng đến gia nhập EU. Ukraine cần tăng cường minh bạch và giải trình liên quan tới khoản hỗ trợ nhận được, cũng như đóng góp cho an ninh của Brussels. EU cam kết tiếp tục viện trợ quân sự, sát thương và phi sát thương. Ukraine cùng ngày cũng ký các thỏa thuận an ninh tương tự với Litva và Estonia, hai quốc gia thành viên EU. Ukraine trước đó đã ký thỏa thuận an ninh song phương với hơn 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh, đồng thời mở đường cho Kiev có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời là nền tảng cốt lõi trong thực hiện các tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất. Thị xã Nghĩa Lộ đã tranh thủ các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư và khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi sang các mô hình trồng cây ăn quả nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm và tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh, qua đó giúp người dân gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, hiện nay thị xã đang phát triển mạnh các loại cây ăn quả như bưởi, thanh long, nhãn, ổi. Tổng diện tích khoảng trên 500 ha, sản lượng đạt 970 tấn, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng. Có được kết quả đó, thị xã Nghĩa Lộ đã quy hoạch loại cây ăn quả theo từng vùng để thuận lợi cho công tác chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh hàng hóa. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản chế biến để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn với người tiêu dùng. Đồng thời nghiên cứu lựa chọn các giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và có chất lượng cao, đặc biệt là các giống có thời gian ra sớm vụ, muộn vụ để nâng cao giá trị sản phẩm, giảm sức ép về tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất các lĩnh vực nông nghiệp thông qua hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người dân, đặc biệt để nâng cao sản phẩm, tạo uy tín và mở rộng thị trường. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với thị xã Nghĩa Lộ thì sau khi khảo sát trên địa bàn thì tập trung cái vùng nguyên liệu chính là ở xã Nghĩa Lộ, thì thị xã Nghĩa Lộ cũng đã chỉ đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ tuyên truyền vận động các cái hộ trồng cây ăn quả, thành lập cái hợp tác xã trồng cây ăn quả tại xã Nghĩa Lộ. Từ đó thì cái hợp tác xã đó sẽ là đơn vị chủ trì hướng dẫn đối với người dân thực hiện các cái quy trình sản xuất an toàn theo cái hướng là sản phẩm OCOP. Và thông qua cái hoạt động đó thì hợp tác xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được 3 cái sản phẩm OCOP, đó là bưởi da xanh, nhãn và thanh long. Đấy, từ cái việc liên kết như thế thì các hộ gia đình sản xuất đã có cái sự đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm. Từ đó thì đưa ra cái sản phẩm có chất lượng nên là đã được người tiêu dùng tin tưởng và tiêu thụ rất là tốt và hiệu quả. Và chất lượng sản phẩm thì cũng đã được khẳng định và đánh giá là cao. Và từ đó thì đã góp phần nâng cao cái thu nhập cho người dân trồng cây ăn quả tại xã Nghĩa Lộ.
Với hơn 1 hectare diện tích trồng cây ăn quả, gia đình ông Trần Bá Đức, thôn 8, xã Nghĩa Lộ có thu nhập khoảng 500 triệu đồng một năm. Trồng đa dạng các loại cây như thanh long, nhãn, vú sữa và bưởi mận. Ông Đức quy hoạch các loại cây trồng theo từng khu vực để thuận tiện cho quá trình chăm sóc và thu hoạch. Hiện tại đang vào mùa thanh long với hơn 400 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm gia đình ông thu khoảng 12 đến 13 tấn quả. Cái hay của loại cây trồng này là cây ăn quả liên tục. Theo tính toán của ông, thanh long thu quả khoảng 8 vụ một năm với giá bình quân khoảng 15.000 đồng một kg thì mỗi năm gia đình ông có nguồn thu gần 200 triệu đồng. Ông Đức, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong cái diện tích đất của gia đình chỉ có 4.000 mét thôi dành cho trồng thanh long ấy, thì là tôi trồng được 410 trụ. Thì với cái thu nhập cho một năm ấy, tính theo giá thị trường như mấy năm sau dịch này, thì đại loại là một năm ấy, sản lượng đến cho khoảng 12 đến 13 tấn. Và với một cái thu nhập như những năm gần đây thì nó được khoảng 150 đến 170 triệu một năm.
Để phát triển cây ăn quả tương xứng với tiềm năng lợi thế, ngoài xây dựng các giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết phát triển sản xuất và hình thành phát triển các khu vùng sản xuất theo quy trình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh, thị xã Nghĩa Lộ vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả sang phát triển cây ăn quả. Nhờ vậy, diện tích trồng cây ăn quả của thị xã cũng tăng dần. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều địa phương khác, Nghĩa Lộ dù quy hoạch được vùng sản xuất, nhưng sản lượng cây ăn quả của thị xã vẫn nhỏ lẻ, nên vấn đề thị trường đầu ra cho cây ăn quả vẫn đang là bài toán, cần lời giải ở địa phương này. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đối với lại cái giá quả của cây ăn quả thì sau khi chúng tôi chỉ đạo đối với lại xã thành lập các cái hợp tác xã về trồng cây ăn quả, thì cái việc chăm sóc cây ăn quả và chất lượng các sản phẩm nó đã được nâng lên. Từ đó thì cái giá cả cũng đã được đảm bảo, ổn định, tạo cái hiệu quả kinh tế và cái thu nhập cho người dân. Và cũng qua nắm bắt cái sản xuất của người dân trên địa bàn xã Nghĩa Lộ thì cái giá cũng đã tăng cao hơn so với cái bình quân nhiều năm gần đây. Và đặc biệt là đối với những cây trồng chủ lực như là cây nhãn và cây mận.
Trong suốt hành trình 14 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở thị xã Nghĩa Lộ đã cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Từ đó góp phần định hướng hỗ trợ cho người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, bền vững và nâng cao giá trị. Thực tế cũng cho thấy từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã mạnh dạn thay đổi phương thức, cách thức, chuyển đổi mô hình sản xuất để gia tăng giá trị, thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. mỗi xã có một cách làm, song nhờ dựa vào lợi thế riêng đã từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng đầu rất khó. Chiều qua đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo kết quả bốc thăm, đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á là Indonesia rơi vào bảng đấu tử thần. Theo đó, Indonesia nằm cùng bảng C với các đội Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Trung Quốc. Đây là bảng đấu mà Indonesia bị đánh giá thấp nhất. Ở vòng bảng A, vòng loại thứ 3 World Cup 2026 gồm các đội Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Kyrgyzstan và Triều Tiên. Trong khi đó, bảng B gồm Hàn Quốc, Iraq, Jordan, Oman, Palestine và Kuwait. Đội tuyển Mỹ sẽ sớm giành quyền đi tiếp tại Copa America nếu giành chiến thắng trước Panama ở lượt trận đấu này. Thế nhưng mọi việc lại không như họ dự tính. Phút thứ 5, McKennie dứt điểm tung lưới đối thủ. Đáng tiếc bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đúng vào lúc đội tuyển Mỹ đang thi đấu tốt, bất ngờ lại tới tiền đạo cánh Timothy Weah phạm lỗi thô bạo và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đúng 4 phút sau, Balogun mở tỷ số trận đấu với cú sút chéo góc đẹp mắt. Tuy nhiên, niềm vui của đội tuyển Mỹ ngắn chẳng tày gang khi Blackman có pha dứt điểm chuẩn xác để cân bằng tỷ số ở phút thứ 26. Sang tới hiệp 2, Panama đẩy mạnh tấn công phút 59, Lawson ngã trong vòng cấm của đội tuyển Mỹ. Sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR, trọng tài xem lại băng hình và quyết định đó không phải là tình huống thổi phạt đền. Sau nhiều nỗ lực, Panama cuối cùng cũng có bàn thắng, nâng tỷ số lên thành 2-1 với pha đá nối bay của Nelson. Rơi vào thế không còn gì để mất, đội tuyển Mỹ tràn lên tấn công, trong khi Panama kiên quyết bảo vệ thành quả. Alcaza không ngần ngại đá thẳng chân Pulisic và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Richard, Godunda, Fieri lần lượt nhận thẻ vàng tiếp theo. Cuối cùng Panama cũng bảo vệ được thành quả và tràn đầy cơ hội đi tiếp. Lượt cuối họ sẽ gặp Bolivia. Đội tuyển Uruguay đối đầu với đội tuyển Bolivia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa America 2024. Phút thứ 8, Pellicci mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Araujo. Bàn thắng mở điểm giúp Uruguay càng chơi càng hưng phấn. Họ liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm và thủ thành của Bolivia phải làm việc rất vất vả. Sau hai lần bỏ lỡ cơ hội, Darwin Núñez đã điền tên lên bảng tỷ số với pha băng súng dứt điểm bằng chân trái hoàn hảo. Tiền đạo này suýt nữa nâng tỷ số lên thành 3-0, nhưng cú đánh đầu lại tìm tới đúng xả ngang. Cuối hiệp, Bolivia cố vùng lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Sang hiệp 2 phút 81, Pellicci căng ngang và Van der De dứt điểm nhẹ nhàng nhưng cực khó, khiến thủ môn Bolivia không thể cản phá. 8 phút sau, De Arrascaeta đá phạt từ ngoài vòng cấm và Bentancur đã đoán đúng điểm rơi để đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Uruguay.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.